Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chủ đề pháp thoại hôm nay chúng tôi kính chia sẻ là cốt lõi của đạo Phật. Trong kinh Trung Bộ có câu phát biểu của Đức Phật rất nổi tiếng: cái gì là lỗi cây, cây đó tồn tại lâu dài. Khi phân tích về giá trị của lỗi cây đó, thì Đức Phật so sánh sự khác biệt giữa nó với giác cây, tức là cái phần gỗ bên ngoài tiếp giáp với vỏ, và sau đó là so sánh với vỏ cây. Vỏ cây sẽ trở nên chết khi thân cây bị chặt đứt khỏi rễ, giác cây dần dà sẽ bị mục theo năm tháng. Riêng á, lỗi cây đó, nhất là những cây không bị mối mọt ăn, sẽ tồn tại một cách lâu dài. Bằng hình ảnh này, khi tìm hiểu về cốt lõi của đạo Phật đó, chúng ta sẽ nhận ra được lời dạy tinh túy, hay còn gọi là tinh hoa, của triết học Phật giáo đó chẳng những tồn tại lâu dài qua hai mấy thế kỷ, mà nó còn là triết lý không thể bị phủ định bởi bất kỳ một trường phái Phật giáo nào, nhất là các trường phái Phật giáo phát triển về sau. Trên bản đồ đó thì chúng ta thấy Phật giáo đó lúc đầu đó là viếng sáng của Ấn Độ, về sau đó là viếng sáng của Nam Á, và vào thế kỷ thứ 19 trở đi đó thì đạo Phật đã trở thành viếng sáng của toàn cầu. Ở tại châu Á đó thì Phật giáo chỉ chiếm khoảng 2% dân số. Nếu cộng với các Phật tử vô danh, tức là trở thành Phật tử nhưng chưa chính thức trải qua lễ quy y Tam Bảo và chưa có đăng ký trong các tờ kê khai lý lịch đó, thì số lượng Phật tử tại châu Á có thể là 5%. Đang khi Ấn Độ giáo đó chiếm khoảng 64%. Do dân số của Đức Ấn Độ khoảng 1 tỷ 3 người. Các tôn giáo khác đó thì trở thành thiểu số thôi. Riêng Hồi giáo bằng con đường cưỡng đạo, và mỗi người nam được quyền có 4 vợ đó, nên dân số của họ chiếm khoảng 29% trên toàn cầu. Trong bản đồ chúng ta đang nhìn trước mặt đó thì màu xanh dương đậm tượng trưng cho sự hiện hữu của đạo Phật ở cả quốc gia thuộc châu Á. Và như vậy từ thế kỷ thứ 13 cho đến bây giờ đó thì đạo Phật dần dà mất chỗ đứng ở tại châu Á. Và thế vào đó đó, Hồi giáo trở thành tôn giáo mới phát triển rất mạnh ở châu Á. Và có rất nhiều nước trước đây đó Phật giáo Đại Thừa là quốc giáo, thì trong vòng 7 thế kỷ qua, nhất là từ thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 17 đó, thì Hồi giáo đã trở thành quốc giáo chính ở phần lớn các nước châu Á do họ chiếm đóng. Nói đến tinh hoa của đạo Phật là đề cập đến con đường trung đạo về trí tuệ và từ bi được Đức Phật khám phá cách đây 2600 năm. Và truyền thống tâm linh này đó là một trong những con đường tuệ giác lớn nhất về phương diện độ sinh, và có một cái ảnh hưởng rất là to lớn. Niên đại của Đức Phật đó thì có những bất đồng. Phần lớn các học giả phương Tây đó chỉ ghi nhận là đạo Phật tồn tại đến bây giờ khoảng 2500 năm, nhưng thực tế đó tính theo ngày sinh đó của Đức Phật thì năm 2015 đã trải qua 2639 năm. Còn Phật lịch đó thì ngắn hơn ngày đản sinh trung bình là 80 năm. Thì vì Phật lịch phát xuất từ các nước theo Phật giáo Nam truyền, đặc biệt là ở tại Tích Lan, và ảnh hưởng của đó rất lan rộng ở Thái Lan, thì tính từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn, mặc dầu cách tính này đã không được hay, nhưng mà trải qua nhiều thế kỷ nó đã trở thành làm thói quen tính lịch của Phật giáo đó. Cho nên không khéo người ta dễ lộn giữa Phật lịch với ngày đản sinh. Trong đạo Phật đó, thì tất cả các trường phái đều tôn vinh ba ngôi tâm linh, được xem như là trụ cột đời sống tinh thần của Phật tử Tây Gia, bao gồm Đức Phật, Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật, được xem như là vị thầy tâm linh vĩ đại nhất. Chánh pháp của Đức Phật được xem là những lời dạy về chân lý và đạo đức trong suốt 45 năm, được tổng hợp trên dưới 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Và tăng đoàn, tức là tập thể các vị xuất gia chân chính có giới phẩm tỳ khưu và tỳ khưu ni. Việc tôn thờ Tam Bảo đó được xem là nhất quán trong truyền thống tâm linh của đạo Phật. Nhưng ở các nước Nam truyền đó, vai trò của Tăng Bảo được đề cao rất lớn. Ngay cả như Miến Điện trong giai đoạn chủ nghĩa quân phiệt, thì thủ tướng lâm thời, tổng thống v.v., các bộ trưởng, các tướng lĩnh đó, đều phải lễ lại các già sư. Và về phương diện này đó thì Miến Điện và Thái Lan là hai nước có truyền thống tôn trọng Tăng Bảo mạnh nhất. Các nước Nam Đông còn lại thì kém hơn khoảng 10-30%. Các nước Phật giáo Đại thừa đó thì hầu như là có nơi đó người ta không có tôn thờ Tăng Bảo nữa. Việt Nam đang bị rơi vào tình trạng đó, nhất là giáo phái Phật giáo Hòa Hảo thì gần như là loại luôn cả Tăng Bảo. Đó là một cái truyền thống tâm linh mới tại Việt Nam, tồn tại trong vòng 70 năm trở lại đây. Để thấy rõ được cái cốt lõi của đạo Phật thì chúng ta không thể điểm qua về cuộc đời của Đức Phật. Đức Phật tên thật là Siddhartha Gautama, con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Ngài sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc đông bắc của Ấn Độ vào rằm Vesak năm 624 trước Tây lịch. Niên đại sinh của ngài đó thì bắt đầu giữa các học giả trung bình đó là 50 năm cho đến 100 năm. Còn niên đại mà chúng ta thừa nhận hiện nay đó là phát xuất từ Phật giáo Nam truyền ở tại Tích Lan, tức là Đức Phật sinh 624 trước Tây lịch. Còn Tích Lan đó thì có một trường phái cho rằng là sinh 623 trước Tây lịch. Cộng đồng Phật giáo thế giới đó thì thừa nhận niên đại 624. Sống đời độc thân trong vòng 29 năm để phụng sự cho đất nước và dân tộc, Đức Phật đã xuất gia trở thành nhà tâm linh vào lúc ngài được 29 tuổi. Thì theo truyền thống của Phật giáo Đại thừa tại Trung Quốc đó, thì niên đại này rất là khác xa Trung Quốc thì cho rằng đó, Đức Phật lên xe hoa với công chúa Yashoda La vào lúc ngài 19 tuổi. Sau đó đó bỏ cơ hội làm vua, có 5 năm tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, giác ngộ ở tuổi 30, thuyết giảng chân lý đó suốt 49 năm, qua đời ở tuổi 79. Nhưng vì Trung Quốc tính 10 tháng trong bụng mẹ là 1 năm, cho nên cộng tròn đó là 80 tuổi. Ngày xuất gia của Đức Phật đó được tin là 8 tháng 4 âm lịch, thành đạo đó là ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch, rồi nhập Niết Bàn vào rằm tháng 2 âm lịch. Đó là cái dữ liệu rất là khác biệt, chỉ tồn tại trong văn học đại thừa của Phật giáo Trung Quốc. Còn cộng đồng Phật giáo thế giới đó, từ năm 1951 đó, đã thống nhất ngày rằm Vesak 624 trước Tây lịch là ngày trọng đại, có sự trùng hợp giữa ba sự kiện, đó là sự kiện đản sinh, sự kiện thành đạo và sự kiện nhập Niết Bàn của Đức Phật. Khi rời bỏ cơ hội làm vua ở tuổi 29 thì Đức Phật đi tầm đạo trong vòng mà chưa đầy một tháng đầu thôi, học đạo với hai đạo sĩ Sa Môn là Arara và Uddaka. Sau đó thì ngài mới hướng về núi khổ hạnh và thực tập và khổ hạnh suốt 5 năm và khoảng 9 tháng, thì tổng cộng đó là 6 năm. Thì ngài giác ngộ vào năm ngài được 35 tuổi và mở ra truyền thống tâm linh mà ngày nay chúng ta biết đến, đó là đạo Phật. Để thấy được cái cốt lõi của lời Phật dạy đó, chúng ta lưu ý đến hai điểm chính. Thứ nhất á, là bài kinh đầu tiên và bài kinh cuối cùng được Đức Phật thuyết giảng và nhắc đến, đó là kinh Chuyển Pháp Luân, gọi nôm na là kinh Tứ Thánh Đế. Đây là bài kinh thuộc về phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Và số lượng 30.000 bài kinh đó, nếu được phân chia thành nhóm loại đó, chúng ta có thể khẳng định là có những bài kinh được nhấn mạnh về chân lý khổ đau, có những bài kinh giải thích về nguyên nhân khổ đau, có những bài kinh nói về giá trị của hạnh phúc, và có những bài kinh dạy chi tiết về con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau thôi, chứ không có cái bài kinh nào có thể quan trọng hơn bài kinh này. Dữ liệu thứ hai đó cần lưu ý, đó là khi còn là thái tử, Tất Đạt Đa đã đặt ra những câu hỏi với vua cha của mình: làm thế nào cha giải quyết các vấn đề già, bệnh, chết và khổ đau của con, của hoàng gia này và của nhân loại? Đức vua Tịnh Phạn đã phải đành trả lời một cách tuyệt vọng rằng là các tiên đế của chúng ta chưa từng có ai làm được điều đó, ta đây cũng như thế, và trong tương lai cũng khó có ai có thể giải quyết được các vấn nạn này. Thì từ cái cách đặt vấn đề về phương pháp giải quyết già, bệnh, chết và khổ đau, Đức Phật đã tạo cơ hội cho mình một cái con đường tìm kiếm mới để giải quyết nó. Cho nên ngài đã không chọn con đường làm vua. Do đó cốt lõi quan trọng nhất của đạo Phật, theo quan điểm của chính Đức Phật, là tứ diệu đế rồi. Sau này khi đạo Phật phát triển đó, thì đạo Phật có nhiều trường phái, mỗi trường phái xem cốt lõi lời Phật dạy là khác nhau, mà lát nữa ở phần cuối đó chúng ta điểm qua sơ lược. Như vậy ít nhất đó, chúng ta có thể chia làm hai nhóm quan điểm về cái cốt lõi của đạo Phật. Quan điểm thứ nhất là của chính Đức Phật, người sáng lập ra đạo Phật, đó là tứ diệu đế. Quan điểm thứ hai là các vị đạo sư sáng lập ra các trường phái tâm linh của đạo Phật sau khi Đức Phật qua đời. Thì mỗi người tùy theo cái năng lực tiếp cận chân lý của Đức Phật, cách thức hành đạo, cách thức truyền bá đạo mà tự đặt ra đâu là cái cốt lõi của đạo Phật. Thì trong bài chia sẻ hôm nay đó, chúng ta chủ yếu nhấn mạnh về cốt lõi đạo Phật của chính Đức Phật, đó là tứ diệu đế thôi. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, Đức Phật đề cập đến có hai vấn đề chính. Vấn đề một đó là buộc tất cả chúng ta tiếp cận và giải quyết vấn đề theo cách phân tích nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc. Tức là vấn đề nào cũng được là triển khai dưới hai góc độ đó. Và nếu ai thất bại trong việc phân tích cái vế thứ hai, sẽ dễ dàng nhận đến, ngộ nhận rằng đạo Phật là đấu tố khổ đau, tức là bôi đen cuộc sống, làm cho con người trở nên tráng trường, tiêu phỏng, v.v. Đang khi bên cạnh việc phân tích nhân quả khổ đau đó, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy phân tích nhân quả của hạnh phúc. Và điều đó nó tạo ra một cái tia sáng, một cái sự mở cửa cho các giải pháp kết thúc những bất hạnh mà con người đang đối diện. Vấn đề thứ hai đó là con đường nó theo Đức Phật chính là yếu tố quan trọng nhất để giải quyết các vấn nạn. Các pháp môn do các tổ sư truyền bá về sau này đó ít nhấn mạnh đến con đường mà chính Đức Phật đã từng đi qua. Đó là cái khác biệt rất là căn bản. Và cái khác biệt đó đã làm cho rất nhiều học giả phương Tây trở nên ngạc nhiên và thất vọng khi tìm về châu Á, cái nôi phát sinh ra đạo Phật. Thấy rất rõ rằng là tại các chùa đó, sinh hoạt tôn giáo của tăng ni Phật tử đó phần lớn không phản ánh được cái con đường mà Đức Phật đã từng tìm kiếm và khám phá. Và điều này đó nó buộc chúng ta phải đánh giá là vấn đề dưới góc độ nghiên cứu nghiêm túc, để từ đó đó chúng ta chọn lựa ra cho mình cái con đường phụng sự nhân sinh trong bối cảnh của xã hội ngày nay. Trước khi đi vào phần phân tích cái con cốt lõi đó, chúng tôi xin điểm qua hai cái khuynh hướng, một bên là của Phật giáo châu Á và một bên đó là các tôn giáo nhất thần ở phương Tây, cụ thể là Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Hai thập niên trở lại đây, chủ trương của Vatican dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, thì thiên niên kỷ thứ ba đó là thiên niên kỷ của Thiên Chúa giáo ở châu Á. Để làm công việc đó đó thì Thiên Chúa giáo đã vay mượn các phương pháp luận tâm linh của Đức Phật lịch sử để truyền bá. Và phương pháp quan trọng nhất mà hiện nay họ sử dụng đó là tứ diệu đế này. Bên cạnh đó thì họ phát triển về thiền. Thiền công giáo hiện nay rất mạnh ở châu Âu, ở Mỹ, Canada và Úc. Vì họ thấy rất rõ đó là giới tri thức, giới công nghiệp hiện đại và mọi thành phần xã hội của phương Tây nói chung gần như là đối diện với cái sự căng thẳng do chạy đua với thời gian và công việc, với những cái áp lực rất là lớn, thiền giải quyết được các vấn nạn đó. Đang khi ở tại châu Á đó, nhất là qua Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, thì tăng ni và Phật tử có khuynh hướng đó là đi vào cái vết xe đã bị lật đổ của Thiên Chúa giáo ở phương Tây, nhất là 200 năm trở về trước cho đến thế kỷ thứ nhất. Đó là hứa hẹn những chiếc bánh vẽ rất là đẹp, hấp dẫn và nó thu hút cái giới quần chúng đến với trường phái đó rất là đông. Nếu so sánh mô hình của Tịnh Độ Tông với Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, chúng ta thấy có những điểm tương đồng rất là đáng ngạc nhiên. Nếu các giáo tôn giáo nhất thần của phương Tây vừa nêu đó cho rằng là có thiên đường, thì đạo Phật Tịnh Độ Tông đó thay thế nó bằng thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu các tôn giáo nhất thần này cho rằng có Chúa Nguyên Đầu Tiên có thể cứu rỗi bằng cái năng lực gồm có ba nhóm là toàn bi, toàn năng và toàn trí của hình ảnh bác ái, thì Đức Phật A Di Đà và thánh chúng Tịnh Độ, cụ thể là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, mở rộng từ bi để tiếp độ tất cả những người tin vào Ngài và pháp môn của Ngài. Nói một cách khác là đạo Phật Tịnh Độ Tông đó đã sử dụng mô hình tha lực rất là gần và phù hợp với cái mô hình tha lực của các tôn giáo nhất thần ở phương Tây. Cho nên là cộng đồng người Việt Nam dù đang sống ở những quốc gia tiến bộ về khoa học kỹ thuật, đại đa số vẫn thích cái khuynh hướng của Tịnh Độ Tông. Tại vì ít nhất là trong quá khứ đó, người ta cũng đã từng có một thập niên cho đến 3-4 thập niên đó trải nghiệm những sự độ khổ đau do thay đổi chính trị, hậu quả của cuộc chiến, rồi nạn phân hóa nội bộ, rồi những cái sự lập nghiệp bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Cho nên cái kỳ vọng về một thế giới Tịnh Độ, và ở đó đó toàn là khái niệm cực lạc chứ sự khổ chưa từng có và khái niệm khổ chưa có mặt, nó trở thành như là một cái sự thu hút rất là lớn, một cái nguồn an ủi rất là nền tảng. Như vậy so sánh giữa hai cái phong cách, một bên là khuynh hướng của Phật giáo châu Á theo Tịnh Độ Tông, và một bên đó là các nước có gốc rễ Thiên Chúa giáo và Tin Lành đã làm, thì chúng ta thấy là những nước phương Tây này đang vay mượn phương pháp tâm linh quan trọng của đạo Phật để thích ứng với giới trí thức và làm cho giới trí thức không từ bỏ tôn giáo của họ. Đang khi đó những người Phật tử của châu Á từ bỏ cái cốt lõi tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật, chạy theo cái phương pháp của những tôn giáo nhất thần. Như vậy chúng ta đang đi ngược với sự tiến bộ. Còn những tôn giáo nhất thần đó, người ta thấy đạo Phật có tiến bộ, người ta mới đi ngược lại với truyền thống lạc hậu của họ để thích ứng với thời đại. Bằng cái thức làm đạo này thì theo dự đoán của chúng tôi, trong vòng 100 năm tới, châu Á sẽ phát triển rất mạnh về Thiên Chúa giáo. Toàn bộ các nước châu Âu gộp lại đó, dân số rất là nhỏ so với châu Á. Mặc dù hiện nay đó Phật giáo đã có mặt trên 177 quốc gia và khu vực, nhưng thực tế dân số Phật tử ở tại châu Âu là chưa được 1%. Ở nhiều quốc gia chỉ là 0,0%. Ở Hoa Kỳ thì có khoảng 6%. Ở Úc có được 10%. Ở Canada có khoảng 5%. Phần lớn là do các di dân từ châu Á đến là, mà trước khi đến những quốc gia này đó, họ đã từng là Phật tử rồi. Như vậy số lượng các Phật tử mới đang có mặt ở phương Tây là không đáng kể nếu so với cái tăng trưởng dân số của Thiên Chúa giáo tại châu Á, chúng ta thua hơn nhiều. Như vậy nếu tiếp tục sử dụng cái phương pháp mà các cộng đồng người Việt Nam đang sử dụng trên toàn cầu hiện nay dựa vào Tịnh Độ Tông đó, thì chúng tôi tin rằng đó là trong vòng 50 năm thôi, Phật giáo chúng ta sẽ mất chỗ đứng. Nhưng là mất chỗ đứng với giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, với giới trẻ. Chúng ta chỉ giới hạn lại cái phần cộng đồng Phật giáo là người già, người thất nghiệp, người nghèo, người bệnh tật. Tức là đại đa số sẽ còn lại với Phật giáo là những thành phần rất là bất hạnh và không có thể sánh được với các thành phần vừa nêu. Do đó không thay đổi cung cách làm đạo và không nhận thức được cái cốt lõi của đạo Phật do chính Đức Phật Thích Ca khám phá và truyền bá đó, chúng ta sẽ nhìn cái con đường ngõ cụt đó trong sự tuyệt vọng. Và chia sẻ điều này không phải tăng ni nào, Phật tử nào cũng cảm thông được đâu. Thậm chí có nhiều người còn ngộ nhận, tấn công, rồi phê phán, chỉ trích và ghép tội nữa là khác. Nhưng vì cái nguyện vọng cho đạo Phật được phát triển một cách bền vững theo công thức tăng dần điều, chúng ta cũng đành phải tức là mạnh dạng nói với nhau đâu là cái cốt lõi của đạo Phật gốc do chính Đức Phật khám phá, và đâu là cốt lõi của đạo Phật được các vị tổ sư mà phần lớn là của Trung Quốc đã truyền bá. Ít nhất chúng ta phải nhận diện được cái sự khác biệt căn bản này. Vấn đề 2, cốt lõi của đạo Phật. Như vừa nói, cái cốt tủy quan trọng nhất của triết lý Phật giáo đó là Tứ Thánh Đế. Do vậy đó, con đường truyền bá đạo của chúng ta dầu theo pháp môn nào cũng không được quyền tách rời khỏi Tứ Thánh Đế. Về phương diện triết học đó, thì chúng ta có thể tạm liệt toàn bộ các lời dạy của Đức Phật trong vòng 45 năm vào 6 nhóm chính sau đây. Nhóm 1, nhận thức luận Phật giáo. Nhóm 2, xã hội học Phật giáo. Nhóm 3, tâm lý học Phật giáo. Nhóm 4, đạo đức học Phật giáo. Nhóm 5, logic học Phật giáo. Và nhóm 6 là giải thoát học Phật giáo. Năm nhóm đầu đó sẽ giúp cho chúng ta chứng minh được với thế giới học thuật rằng đó, đạo Phật đó là thiết thực hiện tại và giá trị của nó là siêu việt thời gian, có nghĩa là khoa học kỹ thuật càng phát triển chừng nào thì đạo Phật càng được chứng minh là đi trước thời đại chừng đó. Rất tiếc là 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc, 13 tông phái của Phật giáo Nhật Bản thời cổ đại và 19 tông phái mới của Phật giáo Nhật Bản thời cận hiện đại, 3 tông thiền mật tịnh của Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, và 4 trường phái mật tông của Phật giáo Tây Tạng đã không quan tâm đến những vấn đề này. Do vì không quan tâm đến điều này đó, cách thức truyền đạo của các trường phái Phật giáo đã dẫn đến cái tình trạng là mâu thuẫn và xung đột lẫn nhau. Tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận trong giai đoạn Phật giáo bộ phái phát triển tại Ấn Độ ra đời là một minh chứng cho chúng ta thấy về sự chỏi nhau giữa các tông phái Phật giáo, bởi vì người ta chỉ chọn lấy một vài bài kinh điển mẫu do vị sáng lập trường phái đó thích để truyền bá đạo thôi. Người ta không bận tâm đến một cái đạo Phật chung như là các tôn giáo có tổ chức, chẳng hạn Thiên Chúa giáo, La Mã phương Tây. Và điều này đó đã làm cho đạo Phật bị mất sức mạnh. Trong những cách lý giải nhằm giúp cho người ta không bận tâm đến các cái dị biệt và những cái mâu thuẫn trong các trường phái Phật giáo, thì Trung Quốc có cách nói rằng là Đức Phật đã thuyết giảng 84.000 pháp môn, tùy căn cơ mà cho tòa thuốc tâm linh thôi. Và bằng cách nói đó đó, thì những người tu học theo đạo Phật phát triển đó sẽ thấy rất rõ là Đức Phật vì lòng từ bi, cho nên ở chỗ này Đức Phật nói pháp môn này, ở chỗ kia Đức Phật nói pháp môn khác. Cái đó đó, nếu phân tích về tính logic chân lý đó, Đức Phật được chứng minh là người ba phải. Thực tế đó thì chúng ta không thể tìm thấy được pháp môn thứ hai ngoài Tứ Thánh Đế trong kinh điển, cả Nguyên Thủy, A Hàm và Đại Thừa. Còn các pháp môn đó là do các tổ sư đặt ra thôi. Trong văn học Bali, đặc biệt là Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì có khái niệm pháp uẩn gồm có 84.000, thuật ngữ Bali gọi là Dhamma Skanda, và ngữ nghĩa sát ở trong ngữ cảnh này đó, đó là chủ đề Phật pháp hay là chủ đề chân lý, chứ không phải là pháp môn. Tức là một bài kinh nó có thể có nhiều chủ đề, và bài kinh nó có thể là dài vừa hay là ngắn, mà mỗi chủ đề đó nó đi đào sâu vào một cái phương diện triết lý. Thì người Trung Quốc đó phương tiện dịch pháp uẩn trở thành là pháp môn. Trong bản sớ giải của kinh Tăng Chi đó, thì ngài A Nan đã tự sự rằng là tôi đã học được 82.000 pháp uẩn từ Đức Phật và 2.000 pháp uẩn từ các bạn đồng tu. Từ đó mà Trung Quốc dựa vào khái niệm này đó mới nói rằng là Đức Phật thuyết giảng 84.000 pháp môn, mà trên thực tế thì không. Nếu chúng ta làm một bài toán nhỏ, 45 năm thuyết giảng của Đức Phật kể từ lúc giác ngộ cho đến lúc qua đời, mỗi một ngày Đức Phật thuyết giảng 5 chủ đề Phật pháp, thì chúng ta có con số 82.000. Bây giờ chúng ta không thể tìm thấy được cái số lượng bài kinh nhiều đến như thế. Làm gì có 82.000 bài kinh? Chúng ta không thể tìm ra được. Do đó pháp uẩn là các chủ đề Phật pháp thì có, còn 2.000 bài kinh do các vị đồng tu, tức là 10 đệ tử lớn, chắc chắn lại càng không. Vì chúng ta thấy trong kinh Tạng Pali và A Hàm Tương Đương đó, chưa đầy 50 bài kinh được ngài Xá Lợi Phất nói dưới sự chỉ đạo của Đức Phật. Thỉnh thoảng Đức Phật giả vờ bị bệnh và yêu cầu ngài Xá Lợi Phất giảng thế cho mình. Sau đó Đức Phật ấn chứng rằng những gì đó mà ta, tức là Đức Phật đó, sẽ muốn nói thì đã được Xá Lợi Phất nói rồi, các vị hãy nương theo đó mà thực hành. Số lượng đó không quá 50 bài, lấy đâu mà có 2.000 bài. Cho nên dựa vào các chương trình vừa nêu đó, chúng ta phải thấy rất rõ là Đức Phật chỉ truyền bá là tứ thánh đế thôi, chứ không có pháp môn thứ hai. Và tứ thánh đế đó, đó được chia làm 4 bước như sau. Bước 1, thừa nhận khổ đau là một hiện thực. Trong tiếng Pali, khổ đau là dukkha, và dukkha đó ngữ nghĩa nó rộng hơn là trong tiếng Việt, vì ít nhất nó có 3 nội dung. Thứ nhất là đau nhức trên cơ thể thông qua các loại bệnh tật. Thứ hai đó là khổ tâm, bao gồm khổ về cảm xúc, khổ thái độ, khổ tâm tư, khổ nhận thức. Và thứ ba đó là không hài lòng hay là không thỏa mãn về bất cứ cái gì mà chúng ta kỳ vọng. Do vậy khi dịch chữ dukkha ra tiếng Việt là khổ, chúng ta đã làm mất đi ít nhất là 2 ngữ nghĩa còn lại rồi. Và điều này nó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận rất là đáng tiếc. Ngài Huyền Trang trong quá trình phiên dịch kinh điển đó, có một đề xuất, đó là có 5 trường hợp đó, nên giữ nguyên thuật ngữ Sanskrit và Pali của Ấn Độ. Thì một trong 5 tình huống đó là gì? Đối với cái từ nào mà nó có nhiều nghĩa, cho nên khi dịch ra đó thì nó chứa được được nghĩa được dịch, thì các cái còn lại bị mất đi. Thì đó là một đề xuất rất là thông minh, nhưng mà rất tiếc đó, thì người ta đã không lắng nghe theo đề xuất của ngài Huyền Trang. Và khi tuyên bố cái mệnh đề đầu tiên hiện thực là dukkha, thì chúng ta dịch trong tiếng Việt đó là hiện thực là khổ đau. Cho nên đó, chúng ta dễ ngộ nhận rằng là đạo Phật đấu tố khổ đau, đạo Phật tô đen cuộc sống. Đây khi Đức Phật nói đến 3 cái hiện thực, đó là đau trên thân, khổ ở trong tâm, và các cái bất mãn do chúng ta kỳ vọng mà không đạt được. Thì cái phần thứ ba này nó cũng là một cái phương diện về thái độ cảm xúc phát xuất từ tâm đó. Điều mà Đức Phật muốn là chúng ta nhận diện về cái khổ đau này đó gồm có 3. A, không đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, vì như thế là hèn nhát. bên, không phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng. C, không cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Ai làm mà y khoa đó thì thấy ba cái thái độ ứng xử vừa nêu đó, phần lớn đó là con người chúng ta bị dướng kẹt. Chúng ta thích đào tẩu, chúng ta thích phớt lờ, chúng ta thích cương điệu, mà trên thực tế cái hiện thực dukkha bao gồm khổ đau và bất mãn đó, nó không nhiều mà nó không đến độ ghê gớm như là chúng ta đã tưởng đâu. Và xa lắm ba thái độ này đó, Đức Phật buộc chúng ta phải có trách nhiệm bằng nhận thức sáng suốt để giáp mặt với cuộc đời và nhận diện ra đâu là nguyên nhân của khổ đau. Bước thứ hai, nguyên nhân của khổ đau đã được trình bày trong ít nhất là 50 bài kinh, là Tanha. Trong tiếng Bali và Sanskrit là giống nhau. Tanha đó thì gồm có 3 nhóm: A, dục ái, tức là ái luyến tính dục, mà thấp nhất của nó là tình yêu. Thì đây là cái hoạt động về quan hệ giới tính giữa nam và nữ, mà theo Đức Phật đó nó có thể được xem là từ trường của sanh tử, cục 500 mắt của luân hồi. Hãy còn cái hoạt động của tình yêu và tính dục đó, thì tự động sau khi chết chúng ta phải tiếp tục tái sinh theo nghiệp thôi. Rất tiếc là phần lớn các vị pháp sư của Tịnh Độ Tông nó không phân tích vấn đề này, né tránh vấn đề này, và đưa một cái chủ trương là người tại gia nào cũng có giảng sanh Tây Phương trở thành thánh, đang khi cái tham ái này vẫn còn y nguyên. Và điều đó nó sẽ đẩy Phật tử tại gia vào một cái dukkha mà Đức Phật đó là cầu bất đắc khổ. Mình mong mỏi được giảng sanh Tây Phương, mà sanh Tây Phương đó được mô tả trong cái đề đà phải là A bệ bạc trí, tức là bất thối chuyển, được hiểu là chứng được sơ quả A-la-hán. Mà muốn chứng được sơ quả A-la-hán phải kết thúc cái phần là dục ái, tức là Kama. Kama đây nó khác với nghiệp nha, K-A-M-A. Còn nghiệp thì nó có hai chữ M. Kama này là tình yêu và tính dục. B, hữu ái, praha, tanha, tức là ái luyến tái hiện hữu, bao gồm tái sinh, và ứng dụng thực tiễn nữa là cái nguyện vọng muốn có con. Thì phần lớn người tại gia bị vướng kẹt vào cái hữu ái này, nhất là đàn ông, chẳng những muốn có con với vợ mình mà còn muốn vợ mình phải sinh ra đứa con trai để nó giỏi. Cái vướng kẹt vào cái tanha đó là rất lớn. Đàn ông người Trung Quốc hầu như là bị vướng kẹt vào cái này nhiều nhất, vì cái quan niệm hiếu thảo của người Trung Quốc là gì? Trong các loại bất hiếu thì bất hiếu không có con trai nói giỏi là lớn nhất. Chính vì thế rất nhiều bà mẹ Việt Nam có kinh nghiệm không muốn gả con cho người Nam Trung Quốc, vì con gái của mình sẽ có thể là bị chia sẻ chồng với một người phụ nữ khác nếu cô ấy không có khả năng sinh ra đứa con trai. C, vô hữu ái, abhava, tanha, tức là ái luyến kết thúc sự sống, tức là mình mong mỏi không sống nữa. Đó là những hình thức trầm cảm, tuyệt vọng, tự tử. Hoặc có những người sống trong nước Việt Nam trong giai đoạn quá khổ, quá bế tắc, cho nên tuyên thệ rằng là kiếp sau tôi không làm người Việt Nam, thì cái đó nó thuộc về là vô hữu ái. Và một nhà thơ nổi tiếng Việt Nam thề thốt với chính mình là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, cũng là chấp vào vô hữu ái. Thời xưa đó làm cây thông còn an toàn, thời này ở Việt Nam làm cây thông đó là bị lâm tặc nó chặt hết. Như vậy nguyên nhân của phần lớn nỗi khổ niềm đau đó gồm có ba phương diện: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Chứ nếu nói là lòng tham là không đúng. Bây giờ tham nó có tham thiện, tham bất thiện, tham tích cực, tham tiêu cực. Nó nói lên được cái bản chất của cái ham muốn này là cái gì. Tham vì lợi ích lớn hay là tham vì lợi ích nhóm, tham vì cái ích kỷ, nó không nói được. Còn trong cái ngữ cảnh tiếng Bali và sau rất là tanha rõ lắm. Ngoài ra một số bài kinh Bali còn lại đó còn đề cập đến thêm ba nguyên nhân khác, đó là sân hận, si mê và cố chấp. Thì ba nguyên nhân này đó bổ sung thêm thôi, chứ còn theo Đức Phật đó, chỗ nào có tanha chỗ đó có sân thôi. Bởi vì người ta muốn chiếm hữu cái tình yêu, người ta muốn đặt tôn về hưởng thụ tính dục, người ta muốn cái là được tôn trọng về cái tái hiện hữu, và người ta muốn kết thúc cái sự sống của chính mình theo cách người ta gọi là kỳ vọng. Và những cái đó nếu không thỏa mãn được, nó đều dẫn đến sự giận dữ, bực tức. Cho nên chỗ nào có tanha thì tự động chỗ đó nó có sân hận, si mê và chấp thủ thôi. Thì đó là lý do mà trong bài kinh Tứ Thánh Đế đó, Đức Phật không đề cập đến ba yếu tố nguyên nhân này. Nhưng ở các bài kinh liên hệ đến 12 nhân duyên đó, thì sân hận, si mê được đề cập đến. Còn chấp thủ đó là một ứng dụng của si mê thôi. Chỗ nào còn si mê, chỗ đó có cố chấp. Gộp chung hai mảng văn học giữa kinh Tứ Thánh Đế và kinh 12 nhân duyên đó, thì các nguyên nhân của khổ đau gồm có tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Như vậy, để trở thành thánh, ít nhất là từ sơ quả A-la-hán trở lên, tất cả chúng ta phải kết thúc được bốn nguyên nhân vừa nêu. Và trong kinh A-di-đà đó, để giảng sanh Tây Phương đó, thì Đức Phật nêu ra năm tiêu chí. Thứ nhất, căn lành lớn. Mà căn lành lớn là phải kết thúc tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Cái này người tại gia không thể đạt được, ngoại trừ những người tại gia độc thân và sống tu tập giống như các vị xuất gia vậy. Còn bốn yếu tố còn lại thì gồm có công đức lớn, tức là làm Phật sự và thiện sự. Nhân duyên tốt lớn đó, lập đạo tràng và khích lệ mọi người đồng tu. Pháp âm lớn đó, là sử dụng dữ liệu ta bà làm chánh nhân xây dựng tịnh độ và nhất tâm bất loạn. Theo Đức Phật đó, khi mà chúng ta truy nguyên được nguyên nhân của khổ đau, chúng ta đã giải quyết vấn đề hết mấy mươi phần trăm nè. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong truy nguyên khổ đau, nhưng mà chúng ta không thừa nhận đó. Có thể dùng cái câu nói sau đây để nói về hai thái độ giải quyết vấn đề. Người thất bại thích tìm các lý do để giải thích. Người thành công là thích tìm các giải pháp để thực hiện. Lý do và giải pháp khác nhau gì lắm. Lý do đó là giải thích về chuyện đã qua. Giải pháp đó là hướng tới cái kết quả của tương lai theo chiều hướng tốt đẹp hơn, và ngược lại với những cái thất bại ở trong quá khứ. Thì ở đây đó là trong cái bước thứ hai là Đức Phật dạy chúng ta vừa tìm kiếm lý do nhưng mà phải vừa tìm kiếm giải pháp. Lý do đó, đó là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ cho nên chúng ta bị khổ đau. Còn giải pháp đó là con đường mà chúng ta đi tới, ở đây chính là ba chánh đạo. Bước thứ ba của cốt lõi đạo Phật đó là Niết Bàn. Niết Bàn được Đức Phật định nghĩa trong kinh Đạo Pali không nên được đánh đồng với thiên đường trong các tôn giáo, lại càng không nên đánh đồng nó với Phật độ, dầu là của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương, Đức Phật Dược Sư ở Đông Phương, hay là Đức Phật Đại Nhật Như Lai ở trong Phật giáo Mật Tông. Phần lớn đó, các Phật tử theo Mật Tông và Tịnh Độ Tông là đánh giá đó niết bàn nó được ngang bằng với cái là Phật độ vậy, là cõi Phật vậy. Cho đó là một ngộ nhận rất lớn, rất đáng tiếc. Niết bàn cũng không phải là thượng đế, niết bàn cũng không phải là một nhân vật siêu nhiên hay là hiện tượng siêu nhiên. Niết bàn không phải là nơi chốn, niết bàn không có chiều kích để đánh giá, niết bàn không có hình thái, niết bàn không phải là nơi chứa đựng. Như vậy niết bàn là cái gì? Chúng ta có thể nói một cách nôm na là niết bàn là trạng thái cao nhất về hạnh phúc mà con người có thể đạt được. Về bản chất đó, thì cái trạng thái hạnh phúc này đó là thường hằng, bền vững, dẫn đến bất tử và không có tái sinh. Trong kinh Tạng Pali đó, hình ảnh như củi hết lửa tắt thường được đề cập để mô tả về niết bàn. Củi là một chủng loại nhiên liệu mà khi làm cho nó phát cháy đó thì năng lượng từ nhiên liệu đó được phát sinh. Và củi đó được Đức Phật sánh ví cho tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, nghĩa là ai còn sống với bốn loại nhiên liệu này đó thì sự bốc cháy trong sanh tử đó nó được đó, là luân chuyển, không có sự kết thúc. Do đó niết bàn được xem là củi hết, và do vậy lửa tắt, củi tức là nhiên liệu tham ái không còn nữa, và lửa sanh tử đó đã được kết thúc. Nếu chúng ta hỏi các nhà Phật giáo Nam truyền vậy bản chất của niết bàn là cái gì, thì các vị đó phần lớn sẽ trả lời giống như con rùa kể về cái môi trường sống trên cạn cho các con cá ở dưới nước nghe. Các con cá chỉ lắc đầu và nói rằng anh rùa, chị rùa này là nó khoét. Vì các loài cá chưa từng sống ở trên cạn cho nên không thể nào biết được cái bản chất của cái sự sống ở trên cạn là cái gì. Và bằng ảnh dụ đó đó thì các nhà Phật học nguyên thủy đó muốn truyền đạt một thông tin, đó là hãy thực tập đạt được niết bàn, chúng ta sẽ thấy được bản chất của niết bàn là cái gì. Còn các mô tả đó nó làm cho chúng ta sẽ không thể nào hiểu được thấu đáo. Các nhà đại thừa thì không thích nói như thế và dùng một cái ảnh dụ khác ấn tượng hơn. Và kinh Đại Bi Niết Bàn là bản kinh tiêu biểu về vấn đề này. Đức Phật nói như sau: mặt trời chưa từng có sự lặn vì mặt trời chưa từng có sự mọc. 26 thế kỷ trước mà Đức Phật đã dùng cái hình ảnh mặt trời chưa từng lặn và mọc, chúng ta thấy là đi trước khoa học hiện đại. Thực tế là mặt trời xoay quanh cái vĩ đạo của nó. Còn lấy chúng ta ở một địa điểm nào đó trên hành tinh làm hệ quy chiếu thì chúng ta chỉ nhìn thấy là mặt trời mọc lên vào buổi sáng và lặn đi vào buổi chiều tối. Chẳng hạn như ngày 21 tháng 6 2015 vừa qua, ngày Yoga Thế Giới của năm nay đó, được 170 quốc gia cùng chào mừng hưởng ứng. Thì mặt trời mọc vào lúc 4 giờ sáng và lặn vào lúc 9 giờ 24 tối. Đó là ngày dài nhất trong năm, là vì chúng ta lấy hệ quy chiếu ở trên châu Âu này. Chứ còn nếu ở châu Á chúng ta đâu có được cái lượng thời gian ngày dài vào cái ngày 21 tháng 6 đó. Và có một số nơi trên hành tinh này ngày 21 tháng 6 đó nó cũng có 9 tiếng 10 tiếng vào ban ngày thôi. Như vậy là tùy theo cái góc quang học trên địa cầu mà chúng ta thấy có sự lặn sự mọc, cái thời điểm lặn và mọc khác nhau. Còn bản chất của mặt trời thì chưa từng lặn và mọc. Bằng hình ảnh đó đó, ý Đức Phật muốn nhắn gửi cho chúng ta một thông tin là niết bàn chưa từng được sanh ra, và do đó niết bàn sẽ không bao giờ bị mất đi. Unborn tức là chưa từng được sinh ra, và deathless là bất tử. Các nhà Phật học nguyên thủy giải thích về trạng thái là vô sinh và bất tử của niết bàn qua hình ảnh như thế này. Dựa vào con đường, chúng ta sử dụng các phương tiện xe, chúng ta sẽ đi đến được cái tòa lâu đài mà mình chúng ta muốn đến. Do đó sẽ là một sai lầm nếu như chúng ta nói rằng tòa lâu đài là kết quả của con đường đi. Tòa lâu đài nó có sẵn, cái con đường đi chỉ là cái phương tiện để dẫn đến tòa lâu đài thôi, chứ còn con đường không tạo ra tòa lâu đài. Và bằng nhận thức này đó, các nhà Phật học muốn nhắc nhở chúng ta rằng là tu tập đúng cách, nhất là tu bát chánh đạo thì chúng ta đạt được niết bàn. Nhưng mà nói niết bàn đạt được tạo ra từ bát chánh đạo á, thì cũng chẳng khác nào nói rằng là cái ngôi nhà nó được tạo ra từ con đường, không phải vậy. Do đó bản chất á, niết bàn là bất sinh, tức là không có gì tạo ra nó. Vì có cái gì tạo ra thì cái đó là mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó phải trải qua quy luật vô thường và bị hoại diệt thôi, giống như bao nhiêu thứ trên đời này. Và bằng nhận thức này đó thì niết bàn trở nên là bất diệt, vì nó không được tạo ra cho nên không bị kết thúc. Do đó ai trước đắc được niết bàn, tức là trạng thái hạnh phúc lớn nhất khi mà tham ái sân hận si mê chấp thủ đã hết, thì người đó đó sẽ không bị quỷ diệt. Ít nhất là cái tâm hạnh phúc đó không bị mất đi. Lý giải này cho chúng ta thấy là những bậc bậc trước đến niết bàn, từ quả A La Hán, Bồ Tát cho đến Phật, sau khi chết đó, họ tiếp tục có mặt giống như mặt trời mà 12 giờ lặn ở nửa vòng trái đất thì nó có mặt ở nửa vòng trái đất còn lại thôi. Và sự có mặt của cái bậc giác ngộ đó có thể được là lý giải giống như là tình nguyện bằng lòng từ bi để độ sinh ở những nơi hữu duyên thôi. Chúng tôi tạm dùng cái hình ảnh sau đây để so sánh cái sự khác nhau giữa tái sinh do nghiệp tham ái chi phối và tái sinh do phát nguyện của lòng từ bi. Somalia là một trong những nước nghèo nhất của châu Phi và thế giới. Rất nhiều nhà nhân đạo đã tình nguyện đến Somalia phụng sự cho dân nghèo khổ chết đói chết khát tại đây. Đang khi những người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khổ đói khát đó là bị nghiệp hành, nghiệp chung và nghiệp riêng hành. Còn người tình nguyện đến đó không phải là do nghiệp hành mà do lòng từ bi cho nên họ có mặt. Chúng ta không thể sánh ví hai cái trạng thái này là giống nhau được, mặc dù họ cùng ở chung một cái hoàn cảnh giống như nhau. Tương tự ngày hôm nay thì anh An và anh Heiner dẫn chúng tôi và thầy Ngộ Dũng đến trại giam của bang Sachsen ở Dresden. Thì khi đi ra tôi hỏi anh Heiner có thích vào đây để làm tiêu úy Phật giáo ở trong nhà tù không. Anh nói ảnh tình nguyện làm Phật sự khác chứ không thích vào nhà tù. Họ thích vào. Đó là cách nói đùa cho vui thôi. Thì tiếp phái đoàn thì có linh mục Lê Phan là người Đức giỏi tiếng Việt, và ông cũng là người sắp xếp cho cuộc gặp gỡ này. Thì ông vào trong trại tù một tuần là 4 ngày, một ngày là 4 giờ làm việc được phân công, có phòng riêng. Đang khi các tù nhân cũng ở trong tù, và tổng giám đốc của trại tù cũng như các nhân viên của trại giam cũng đều ở trong khuôn viên của nhà tù, nhưng những người làm công tác quản lý tù nhân khác hoàn toàn với các tù nhân, mặc dù không gian của họ ở là giống nhau thôi. Như vậy sự tiếp tục có mặt của các bậc giác ngộ trong các cái cảnh giới sống đó cũng giống như là tổng giám đốc của trại giam, rồi các nhân viên của trại giam, rồi những nhà tiêu úy của các tôn giáo vào để tư vấn tâm linh cho các phạm nhân ta, chứ không phải là bị nghiệp tội phạm hành hạ giống như các phạm nhân. Rồi đó là cái nhận thức để chúng ta thấy những cái xuyên tạc cho rằng là niết bàn là hư vô, niết bàn là bất thật, niết bàn là thiên đường, niết bàn là này nọ đó là không đúng. Vì vậy chúng ta mới tiếp tục vững tin để hướng đến cái kết quả hạnh phúc cao nhất mà chúng ta đã nỗ lực và đang tiếp tục nỗ lực. Bước 4, đó là con đường niết bàn. Trong kinh Tạng Pali, kinh điển Đại Thừa, đều thống nhất bát chánh đạo, còn được gọi là con đường trung đạo, chính là giải pháp độc nhất, không có con đường thứ hai. Bát chánh đạo được chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu là trí tuệ, gồm có 2 yếu tố, đó là chánh kiến, hiểu đơn ra là hiểu đúng bản chất của thế giới, không phát xuất từ nguyên nhân đầu tiên, từ đó dẫn đến thế giới quan đúng và nhân sinh quan đúng. Thứ hai là chánh tư duy, hiểu đơn ra là tư duy thoát khỏi tham ái sân hận si mê chấp thủ, rộng hơn về phương diện dụng, đó là tư duy giải quyết các vấn nạn khổ đau một cách có phương pháp. Và ai phát triển được chánh kiến và chánh tư duy, người đó sẽ có được trí tuệ. Phương diện thứ hai là đạo đức, gồm có 4 yếu tố: lời nói chân chính, còn được gọi chung là lời nói đạo đức; hành động chân chính, gọi chung là hành động đạo đức; nghề nghiệp chân chính, gọi chung là nghề đạo đức; và nỗ lực chân chính, tức là những nỗ lực để làm cho đạo đức được và tăng trưởng. Thì ai thành tựu được 4 yếu tố này đó, người đó sẽ có một đời sống đạo đức chuẩn mực, từ người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, và từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Nhóm thứ ba đó là thiền định, thì chia làm 2 yếu tố: chánh niệm, tức là làm chủ được cảm xúc thái độ của bản thân trong các động tác đi đứng nằm ngồi, nói đến động tỉnh thức và ngủ. Điều này rất là khó, và thực tập thiền chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta trở nên rất điềm tĩnh, sâu sắc, nhẹ nhàng, khoan thai, thư thái. Nó phải được thực hiện trong các cái vận động của toàn thân. Mặc dù thiền tọa là phương pháp dễ thực hiện nhất cho chánh niệm, vì sau này người ta ngộ nhận rằng là các thiền sư Trung Quốc và Nhật Bản tạo ra thiền trong đi, trong đứng và trong nằm. Thực ra thì Đức Phật đã đề cập cái này trong chánh định, chánh niệm à. Có chân đó là các vị thiền sư đó mô tả nó, giải thích nó một cách văn học hơn, hình ảnh hơn, ấn tượng hơn, chi tiết hơn ra, để giúp cho người nghe nó dễ hiểu. Còn chánh định đó thì nó gồm có 4 cấp. Định thứ nhất là ly sinh hỷ lạc, mà gọi đủ phải là ly dục sinh hỷ lạc, còn đủ nữa là ly tham ái sinh hỷ lạc. Thì trạng thái thiền đầu này đó, đạt được cái an lạc là do chúng ta chuyển hóa được năng lực tham ái, thì gồm có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Như vậy phần lớn người tại gia không thể nào chứng đắc được sơ thiền. Cái này đó, phần lớn các nhà Phật học Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, nói chung là các tông của Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng không đề cập đến, vì sợ người tại gia ngán ngẩm cái đường tu mà không dám tu theo đạo Phật. Còn Đức Phật thì không thế. Đức Phật nói rất rõ đâu là con đường dẫn đến giải thoát và đâu là con đường dẫn đến hạnh phúc. Giải thoát là dành cho người xuất gia, hạnh phúc là dành cho người tại gia. Người tại gia không cần giải thoát. Còn nếu người tại gia nào muốn giải thoát thì người tại gia đó phải trải qua cái sơ thiền, mà cái mục tiêu của đó là kết thúc tình yêu và tính dục. Nhưng mà người Trung Quốc khi dịch đó, họ đã bỏ cái tân ngữ gọi là tham ái đi, ly sinh hỷ lạc, thì người ta cứ nghĩ là lìa bỏ thì đạt được thiền định. Từ đó rất nhiều người tại gia theo chủ trương của Trung Quốc đó, là bỏ nghề nghiệp nè, bỏ việc làm nè, bỏ chồng nè, bỏ gia đình nè, bỏ con cái nè, bỏ tất tần tật nè. Tịnh Độ Tông là trường phái đi thiên cực về vấn đề này. Cho nên bỏ đi một từ thôi, nghĩa ngữ của đó là nó khác rất là xa. Thiền thứ hai đó là định sinh hỷ lạc, tức là những trạng thái an lạc thư thái do thực tập thiền định, đó là nhất tâm bất loạn. Thiền định được hiểu nôm na nhất là nhất tâm và bất loạn. Và cái này đó nó chỉ đạt được ở mức độ cao khi chúng ta đạt được thiền thứ nhất. Và theo định nghĩa đó đó, người tại gia rất khó đạt được, ngoại trừ tại gia độc thân. Thiền thứ ba là ly hỷ diệu lạc, tức là bỏ các cái trạng thái an lạc của thiền một, thiền hai, chúng ta mới trải nghiệm được cái an lạc nhẹ nhàng, sâu lắng, mầu nhiệm. Giống như là mình bỏ những cái cấp thang ở lầu 1 chúng ta mới có được ở lầu 2, bỏ cấp thang ở lầu 2 chúng ta mới lên được lầu 3, và tương tự bỏ tất cả các cấp thang thì chúng ta mới lên đến cái cấp thang cuối cùng. Còn dừng lại trải nghiệm nó dưới hình thức này hay dưới hình thức khác đó, thì chúng ta sẽ không có cái cơ hội để tiến xa hơn về cái chiều sâu của thiền định. Thiền 4 là xả niệm thanh định, nó là buông ý niệm, buông cảm xúc, buông thái độ, buông tâm tư, buông nhận thức, để tâm mình trở nên chân không hóa. Mà trong chân không á thì không có sự rơi, do đó không có sự bám. Nên các vật trong chân không á trở nên là lơ lửng, không dính vào đâu hết á. Thì tâm khi nhập vào trạng thái chân không thì không có sự chấp trước nào có thể xuất hiện. Về sau này Lục Tổ Huệ Năng nó dựa vào thì thứ tư chủ trương là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, xin lỗi, ngài học được ở Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, tức là đừng để tâm bị dướng dính vào bất cứ cái gì, cụ thể là sắc thanh hương vị xúc và pháp. Đó là một cái sự triển khai từ cái vế đầu của thiền thứ tư thôi. Và khi buông xả mỗi ý niệm trong chánh định á, chúng ta mới đạt được sự thanh tịnh trọn vẹn của tâm. Tại đây đó, hành giả hướng tâm về tâm minh thì chứng đắc được quả A La Hán. Thì đó là cái cốt lõi về chánh định, là gắn kết với chánh đạo còn lại. Về bản chất đó, thì con đường bát chánh đạo được Đức Phật khẳng định trong các kinh đó, đó là được đúc kết qua ba ý niệm sau đây. A, như câu tuyên bố của Đức Phật đối với câu hỏi của A Nan là sau khi Như Lai qua đời, ai sẽ thay thế Như Lai lãnh đạo tăng đoàn? Như Lai đây là từ chỉ cho Đức Phật. Câu trả lời của Đức Phật là: này A Nan, hãy tự mình thắp đuốc mà đi, hãy tự mình nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào một cái gì khác, nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào đạo đức, chứ không nương tựa vào bất kỳ ai trên đời. Đó là cái câu tuyên bố rất nổi tiếng của Đức Phật trước khi qua đời. Nhưng về sau này thì các chùa phái Phật giáo của Đại Thừa thì hầu như là kêu gọi nó phải nương tựa vào bậc thầy, nhất là Phật giáo Tây Tạng. Các đệ tử tu theo Tây Tạng là phải giống như là buông chính mình và dâng hiến mình cho bậc đạo sư. Đạo sư hướng dẫn cái gì phải theo cái đó, không có đặt câu hỏi, tôi không có bất cứ một cái thắc mắc gì. Và dĩ nhiên là khuynh hướng đó rất là khác với lời dạy gốc của Đức Phật. Và đối chiếu với Tịnh Độ Tông đó, thì cái khuynh hướng tha lực dẫn sang Tây Phương đó, nó trở thành là sự nương tựa vào lòng từ bi của Phật. Mà nếu chúng ta nói bằng ngôn của loài người đó, là dựa dẫm vào Phật, giống như các con cái có thói quen dựa dẫm vào cha mẹ vậy. Khi đã trở thành thói quen đó thì người dựa dẫm mất đi năng lực tự lực. Và cái đó nó ngược lại với cái lời dạy di chúc của Đức Phật trước khi qua đời. B, tự nương tựa. Ở đây Đạo Phật không chấp nhận bất cứ một cái thẩm quyền tôn giáo nào, từ Thượng Đế, Thần Linh hay là Thánh Điển của các tôn giáo, mà chúng ta phải nương tựa vào trí tuệ của mình, và cụ thể hơn là nương tựa vào đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đó là ba yếu tố có thể giúp cho người phàm trở thành thánh thôi. Tự nương tựa đó là rất có ý nghĩa. C, tự nỗ lực. Tự nỗ lực ở đây được hiểu là Đức Phật chỉ là người chỉ đường, còn chúng ta là người đi đường. Đức Phật là hệ thống Navi, còn chúng ta là các tài xế dựa vào hệ thống Navi để đi nhanh, đến chính xác, không mất thời giờ, không bị tai nạn, không đi lầm đường. Hiện nay thì hệ thống Navi ở phương Tây rất là tiến bộ. Chúng ta nói bằng âm thanh, Navi vẫn dẫn mình đi đến. Ngày hôm trước chở thầy đi thì có anh gì thầy quên rồi, anh Khánh Dũng hả? Thì hệ thống Navi của ảnh là điều khiển bằng âm thanh. Đó là hệ thống ít tìm thấy được ở Việt Nam và những nước châu Á. Còn ở Nhật Bản thì nó có một hệ thống Navi khác. Chúng ta chỉ cần điền số điện thoại chứ không cần ghi địa chỉ, thì cái địa điểm đến của chúng ta cần đến nó cũng xuất hiện liền ngay lập tức. Và hệ thống này nó giúp cho những người không hề biết tiếng Nhật cũng có thể gọi là tìm được đường và đến được nơi chúng ta cần đến. Khi mình dùng hệ thống Navi để chỉ cho Đức Phật với vai trò là đạo sư là người chỉ đường ấy, cái chữ đen á, nghĩa đen của đạo sư là người chỉ đường, thì chúng ta phải thấy rất rõ đó, cái công việc giải quyết các khổ đau là phải do chúng ta thực hiện thôi, không ai vào làm thế vấn đề này được. Như hiện nay đó thì các trường phái đạo Phật Đại Thừa, nói cụ thể là đạo Phật Đại Thừa kiểu Trung Quốc, thì gần như là chúng ta chỉ cần giao khoán niềm tin của mình cho Đức Phật thôi, ở đây Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, thì mọi việc đó là được an bài hết, chúng ta không phải bận tâm lo lắng gì nhiều. Và đây là cái khuynh hướng gọi là nhất thần hóa và đa thần hóa đạo Phật, rất là tình cờ nhưng mà không thể phủ định được. Như vậy giữa lời dạy cốt lõi của Đức Phật về con đường và cái khuynh hướng của các bậc đó là sáng lập ra đạo Phật, xin lỗi, sáng lập ra các trường phái đạo Phật là khác nhau rất là xa. Nếu các quý thiền hữu tri thức hỏi là chúng tôi chọn khuynh hướng nào, thì câu trả lời là giữa Phật và các vị tổ, chúng tôi chọn Đức Phật. Chọn Đức Phật đó thì con đường mà chúng ta phải nỗ lực là khó khăn hơn, toàn diện hơn, nỗ lực hơn, hệ thống hơn, nhưng chắc chắn hơn. Và cái tính đảm bảo của nó đó là bất kỳ ai thực hiện theo đều có kết quả giống như nhau. Còn các vị tổ sư chẳng qua là giảm từ một đạo Phật nó quá cao thành một đạo Phật quá bình dân đến độ nó trở thành mê tín. Thế vậy khi mà giảm đi yếu tố đó không có nghĩa là làm một cái nỗ lực quá ít mà chúng ta vẫn đạt được kết quả như được hứa hẹn bởi các tổ sư. Hai cái này nó khác nhau xa lắm ạ. Giữa cái chúng ta được hứa hẹn và cách mà chúng ta làm đúng phương pháp không thể nào được đánh đồng với nhau được. Ai làm đúng phương pháp như Đức Phật dạy có kết quả, còn ai không làm đúng phương pháp thì dầu có 1 triệu vị tổ sư đứng ra cam kết bảo lãnh cho, bao che cho, chúng ta cũng không thể đạt được kết quả. Khi chúng ta ghi nhận rằng cốt tủy hay là tinh hoa hoặc là cốt lõi của đạo Phật là tứ thánh đế đó, thì chúng ta phải thừa nhận rằng các pháp môn được biết đến hiện nay không phải do Đức Phật nói. Trong hàng trăm bài giảng chúng tôi đã nhấn mạnh đến điều này, và chúng tôi đã hứng lấy rất nhiều những cái làn tên mũi đạn chống đối, vì người ta ngộ nhận rằng là ông thầy Nhật Từ này muốn làm tổ, cho nên mới phủ định các bậc tổ sư. Thực tế chúng tôi không phủ định các bậc tổ sư, mà chỉ muốn làm cái công việc là làm thế nào để chân lý của Đức Phật được trả về với Đức Phật, để cho mỗi người có mắt đều nhìn thấy được cái chân lý đó và đi theo nó, chứ thay vì là chúng ta đi theo chân lý Đức Phật thông qua lăng kính của các vị tổ sư. Các vị tổ sư là những người chỉ đường, hệ thống Navi có thể bị lỗi, người chỉ đường có thể bị lạc đường, chuyện đó là có thể. Nhưng mà Đức Phật với tư cách là đạo sư thì không có lạc lối. Cho nên đi theo Đức Phật thì vẫn là ăn chắc mặc bền thôi. Mặc dù thế, trải qua quá trình phát triển 2600 năm của đạo Phật, hiện nay đó chúng ta không thể phủ định đó, có hai trường phái Phật giáo, đó là Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada Buddhism, Phật giáo Đại Thừa Mahayana Buddhism. Từ Phật giáo Đại Thừa đó phát sinh ra thêm trường phái Kim Cang Thừa Tantraism, mà tiêu biểu nhất là Phật giáo Tây Tạng. Kim Cang Thừa Phật giáo Tây Tạng đó được chia ra là bốn trường phái, nói chung là Phật giáo Tây Tạng thôi. Người ta ngộ nhận rằng là Phật giáo Tây Tạng là Phật giáo Mật Tông, thực tế không phải vậy. Mật Tông chỉ là một phần có thể là rất quan trọng của Phật giáo Tây Tạng. Quá trình đào tạo của Phật giáo Tây Tạng đó trải qua trung bình là 17 năm. Trong số 17 năm đó đó thì tất cả các vị tăng sĩ của Phật giáo Tây Tạng phải có vài năm, ít nhất là 6 năm học về văn học Bát Nhã, tức là văn học giúp cho chúng ta có được trí tuệ ba la mật, rồi học Trung Quán Luận, tức là nhận thức về triết học tánh không rất là sâu khắc sâu sắc, rồi học về logic học, tức là nhân minh luận. Đó là những ngành học quan trọng của đạo Phật Đại Thừa tại Ấn Độ. Còn Đại Thừa của Trung Quốc khác xa với Đại Thừa của Ấn Độ. Các cái trường phái mà chúng ta biết đến ngày nay đó, Mười Tông như Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Bát Nhã Tông, Niết Bàn Tông, Thành Thật Tông, Câu Xá Tông, Tam Luận Tông và Thiền Tông đó, là tám tông phái đó, mà cái nhấn mạnh của nó là dành cho giới trí thức về phương diện triết học. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó là hai tông phái dành cho giới bình dân, giới kinh doanh và một số thiểu số là giới chính trị thích đó là được tài vị lâu dài hoặc là thăng quan tiến chức. Thì hai trường phái này đó chiếm đại đa số quần chúng của các nước Phật giáo ở tại châu Á, nhất là Tịnh Độ Tông. Cả 10 tông phái vừa nêu là khác rất xa với đạo Phật Đại Thừa ở Ấn Độ. Đại Thừa Ấn Độ có hai trường phái thôi. Thứ nhất là Yoga Chara. Yoga bây giờ chúng ta dùng cái từ Yoga là tập luyện đó, như là văn hóa của Ấn Độ mà. Chaya đó là thực hành. Yoga Chaya là thực hành về Yoga. Mà thực hành về Yoga tức là làm chủ tâm. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Thì sau này đó, Yoga Chaya đó được dịch một cách rất là xa với người gốc của nó, trong tiếng Trung Quốc đó là Duy Thức Tông, hoặc là một từ khác đó là Pháp Tướng Tông. Còn Yoga Chaya nếu dịch sát đó là thực hành chuyển hóa ta. Cái tông thực hành chuyển hóa, và chuyển hóa đây đó là chuyển hóa nội dung của tâm, để giải phóng tâm khỏi các trói buộc của tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Trường phái thứ hai của Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ đó là Sunyata, tức là trường phái Trung Quán, lấy triết học tánh không làm nền tảng. Hai trường phái này đó phát triển rất yếu ở tại Trung Quốc. Như vậy các trường phái chính của Phật giáo Trung Quốc như là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông thực tế không hẳn là Đại Thừa đâu, mặc dù được nhưng như là Đại Thừa. Vì cái khuynh hướng làm đạo chúng ta thấy là nó không mở tâm từ bi ra đối với vạn loài chúng sinh như là cách nhập thế của đạo Phật Đại Thừa ở tại Ấn Độ. Nhưng sau đi nữa đó, nó đã trở thành một cái trường phái, và đại đa số quần chúng tại cái nước Đại Thừa đang đi theo các trường phái này, và người ta bỏ rơi trường phái đạo Phật Đại Thừa của Ấn Độ. So sánh với triết học gốc của Đức Phật đó thì Đại Thừa của Ấn Độ rất chuẩn, còn đại 10 tông phái của Trung Quốc là rất xa với đạo Phật gốc. Trong 13 tông phái của Nhật Bản đó thì Phật giáo Thiền được xem là nổi trội, và có một cái chỗ đứng rất là lớn mà chúng ta không thể phủ định cái ảnh hưởng của nó trong đời sống văn hóa, triết học, phong tục, tập quán, lối sống của người Nhật Bản. Để đúc kết lại cái cốt lõi của đạo Phật đó, thì chúng ta cần nhớ Thượng Tọa Bộ đó là trường phái cổ xưa nhất của Phật giáo tại Ấn Độ. Nó bị ngộ nhận khi bị đánh đồng là tiểu thừa, là cái từ rất là nhục mạ, dẫn đến những cái xung đột Phật giáo trong chiều dài phát triển của đạo Phật, và nó cần được bỏ đi, không nên sử dụng là tiểu thừa nữa. Hiện nay thì đạo Phật Thượng Tọa Bộ phát triển chính yếu là ở Nam Á, bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Đời sống thanh tịnh với tư cách là tăng và ni được xem là cách tốt nhất để chứng đắc Niết Bàn. Đây là rất là phù hợp với lời dạy gốc của Đức Phật. Chỉ có tăng ni vượt qua tham ái mới chứng đắc được Niết Bàn. Và theo góc độ này thì người tại gia không có cơ hội, ngoại trừ tại gia độc thân. Nhấn mạnh của đạo Phật Thượng Tọa Bộ đó là phát triển trí tuệ trên nền tảng thực tập thiền định và đạo đức, tức là giới định tuệ. Mục tiêu sâu xa nhất là trở thành Phật, tức là bậc giác ngộ. Là cốt lõi của lời dạy này, trường phái này đó là tứ thánh đế thôi, như chúng ta vừa tìm hiểu. Đạo Phật Đại Thừa đó, gọi đúng là đạo Phật phát triển hay là đạo Phật giai đoạn sau, nó khác với đạo Phật gốc. Đạo Phật gốc được định nghĩa là từ lúc Đức Phật còn sống cho đến lúc 100 năm sau Đức Phật qua đời. Thì có người đã mở rộng cái thời gian cho đạo Phật gốc á, cho đến ít nhất là 300 năm sau Đức Phật qua đời. Còn đạo Phật Đại Thừa được đánh dấu từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Hiện nay thì phát triển mạnh ở các nước Bắc Á, bao gồm Mông Cổ, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Thì trong các nước theo đạo Phật Đại Thừa đó, thì Phật giáo Việt Nam là đạo Phật Đại Thừa là ngâm. Thì theo các cái bằng chứng khảo cổ học đó, thì đạo Phật vào Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch. Như vậy đạo Phật Trung Quốc sau Việt Nam trung bình là 150 năm. Nhưng vì Trung Quốc đô hộ Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, cho đó người ta ngộ nhận rằng là đạo Phật đi vào Trung Quốc trước, rồi sau đó mới truyền bá sang Việt Nam. Rất tiếc đến nay đó, dầu là đạo Phật Đàn Anh, Phật giáo Việt Nam được xem là một trong các nước Phật giáo Đại Thừa yếu nhất hiện nay so với các nước Đại Thừa. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Chúng ta vẫn chưa có Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt như là các nước Đại Thừa còn lại. Đạo Phật Đại Thừa nhấn mạnh đến Bồ Tát Đạo, mà Bồ Tát Đạo thì dựa vào từ bi và trí tuệ. Từ bi bắt đầu bằng bố thí, và trí tuệ đó là đỉnh điểm cuối cùng của cuộc làm đạo. Và đó là Đạo Phật Đại Thừa của Ấn Độ. Còn Đạo Phật Đại Thừa của Trung Quốc đó là các tông phái, mà về bản chất đó, có nhiều tông phái đó, thậm chí là kém hơn xa so với Đạo Phật Nguyên Thủy. Cho nên nó không có mang tính Đại Thừa, mặc dù nó được tự xưng là Đại Thừa. Mục đích của Đạo Phật Đại Thừa đó là kết thúc khổ đau của con người bằng con đường nhập thế. Nhập thế và qua văn hóa, giáo dục và từ thiện rất là năng động, tích cực. Nó khác với các trường phái, tông phái của Phật giáo Trung Quốc ngày nay. Còn Đạo Phật Tây Tạng đó, mặc dù có mặt ở tại Tây Tạng vào thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch, Nhưng về sau này đó, các vị đạo sư của Tây Tạng đó tự xưng rằng đấy là Kim Cang Thừa Vajrayana, tức là cái phương pháp tâm linh này nó quý như là viên kim cương, mà kim cương là vua của tất cả các loại ngọc. Rồi về sau đó thì nhiều vị lạc ma đó đánh đồng mật tông đó chính là kim cương thừa, tức là xem mật tông đó có giá trị cao quý hơn tất cả các pháp môn bao gồm tứ thánh đế. Thì đó là cái ngộ nhận vô cùng to lớn của Phật giáo Tây Tạng, và cũng là một cái ngộ nhận rất là tai hại đối với cộng đồng Phật giáo thế giới. Thì hiện nay đó, trong các hình thức Phật giáo đó, thì Phật giáo mật tông của Tây Tạng có nhiều hình thức mê tín dị đoan nhất. Đây là điều mà phần lớn chúng ta ngại đề cập đến, tức là nó xa dần với cái bản chất cốt lõi của đạo Phật. Nhưng mà sở dĩ ngày nay thế giới biết đến đạo Phật Tây Tạng là vì từ năm 1959 á, cộng đồng Phật giáo Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ, nơi mà giáo dục tiếng Anh là chính, cho nên các nhà sư Tây Tạng hòa nhập với văn hóa phương Tây dễ dàng hơn cộng đồng Phật giáo còn lại trên thế giới này. Nói một cái đông na đó là Phật giáo mật tông của Tây Tạng đó là phát triển hài hòa giữa Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Đại Thừa, và do đó họ cũng có thực tập Bồ Tát Đạo. Nhân vật nổi tiếng nhất của cộng đồng Tây Tạng đó là Dalai Lama. Tác phẩm mà ảnh hưởng trong đời sống tinh thần của quần chúng đó, đó là Tạng Thư Sống Chết, nói về tái sinh và cách thức trợ giúp cho hương linh đó có được cảnh giới tái sinh tốt. Còn thiền tông đó, nó là trường phái thực tập thiền phát triển từ chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo thôi. Mục đích của thiền tông đó là đạt được sự đốn ngộ thông qua thực tập công án thiền hoặc là thoại đầu thiền. Chúng ta chỉ cần nhớ cái sự khác nhau giữa công án và thoại đầu, nó nằm ở chỗ đó, thoại đầu đó là câu nói nguyên nghĩa chưa có sự can thiệp của ý thức nhị nguyên, còn thoại vĩ là cái đuôi của lời nói, lúc đó là ý thức đã can thiệp vào rồi. Bản chất của thoại đầu đó là một cái câu nói vô nghĩa, nhưng mà về cấu trúc vô phạm đó giống như là một câu hỏi, nhưng mà buộc người thực tập không được tìm ra giải pháp. Ví dụ như chúng ta có những cái câu muôn pháp trở về một, một trở về chỗ nào. Bản chất của câu này đó là câu hỏi, nhưng mà vì không được tìm giải pháp cho nên người thực tập thiền công án và thọ đầu đó dễ dàng bị căng thần kinh lắm. Họ phải tham cứu cái đó nhưng mà không được tìm giải pháp. Đó là một cái mâu thuẫn rất lớn về bản chất của pháp môn. Công án đó là các thọ đầu có điện tích, mà phần lớn là do những vị thiền sư như nổi tiếng sử dụng để khai thị giúp cho thiền sinh dưới sự hướng dẫn của mình đó chứng đắc được đạo quả. Nó đi vào lịch sử cho nên gọi là công án. Còn nếu mà nó ở mức độ bình dân thì gọi là thoại đầu vậy thôi. Những cái câu công án quan trọng như là hãy lắng nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Chúng ta thấy cái tính vô lý, một bàn tay thì không thể tạo ra tiếng kêu được. Có ai cứ bóp bóp như thế này nữa, nó không tạo tiếng kêu. Hoặc là trước khi cha mẹ chúng ta chưa có mặt thì mặt mũi thật của chúng ta là cái gì? Đó là một cái câu hỏi. Và có thể khẳng định rằng thiền đó, công án và thoại đầu phát xuất từ Trung Quốc, được Nhật Bản phát triển mạnh, là các phương pháp tâm linh mới hoàn toàn không có trong đạo Phật gốc, không có trong bất kỳ kinh điển Pali nào, kinh điển A Hà nào hay là kinh điển Đại Thừa nào. Nó là một sáng tạo hoàn toàn mới của Trung Quốc. Nhưng mà người Trung Quốc có tinh thần dân tộc rất là cao, ngay cả trong Phật giáo cũng thế. Cho nên đó là các nhà nghiên cứu thiền học Trung Quốc ta mới liệt ra các chủng loại thiền và xem thiền tứ niệm xứ, thiền chánh niệm của Đức Phật là Như Lai thiền, và thiền này được xem thấp hơn một cấp so với tổ sư thiền, vốn là thiền công án và thoại đạo. Như vậy người Trung Quốc hẳn gì tự hào rằng là thiền công án và thọ đầu của họ cao hơn thiền của Đức Phật một cấp. Về phương diện nhân vật đó, thì nếu như ở Ấn Độ có Đức Phật Thích Ca, thì tại Trung Quốc đó, người ta có Ngài Huệ Năng được xem như là Phật sống. Cho nên đó, thiền của Ngài Huệ Năng được xem là đỉnh cao nhất của thiền tông Trung Quốc, chứ không phải là Bồ Đề Đạt Ma người Ấn Độ đâu. Vì thiền sư thứ sáu đó mới được xem là quan trọng, tức là tinh thần dân tộc tính thôi. Ngoài cái dân tộc tính đó, thì người Ấn Độ còn bị, xin lỗi, người Trung Quốc còn bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa tổ tiên. Cho nên đó, cha mẹ được nhớ đến và quan trọng hơn ông bà, ông bà được nhớ đến và quan trọng hơn ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở. Và bằng phương pháp làm đạo này đó, thì các vị khai sáng ra pháp môn quan trọng hơn Đức Phật Thích Ca. Cho nên trong quá trình truyền đạo đó, thì các vị tổ sư Trung Quốc ít khi đề cập đến lời dạy cấp của Đức Phật, gốc lõi của Đức Phật dạy là tứ thánh đế, ít đề cập đến, thậm chí là phớt lờ đi. Và bài kinh nào được các tổ sư tâm đắc đó thì bắt đầu người ta truyền bá ra. Và do vậy nhiều Phật tử tin vào lời tổ sư hơn tin chính Đức Phật, và đó là cái điều chua xót nhất đối với sự hành trì Phật pháp. Nói tóm lại, nếu chúng ta thừa nhận cốt lõi của Đạo Phật là tứ thánh đế, thì đồng lúc đó đó chúng ta phải ghi nhận một sự thật không thể bị phủ định, đó là các pháp môn được các tổ sư Trung Quốc sáng tạo và sáng lập chỉ là dựa vào một phần rất nhỏ ở trong Bát Chánh Đạo, đó là chánh niệm và chánh định thôi. So với Đạo Phật gốc đó, thì Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, ba trường phái chính của Đại thừa Trung Quốc chỉ là 2/8 của Bát Chánh Đạo, mà Bát Chánh Đạo là 1/4 của Tứ Thánh Đế thôi. Mặc dầu vị tổ sư Trung Quốc có khuynh hướng lý giải rằng là trong lúc niệm Phật, đang khi ngồi thiền công án hay là trì chú đó, thì đồng lúc đó người ta đạt được Bát Chánh Đạo, đó là lý thuyết hóa. Ở thực tế thì nó phải thế. Mà muốn đạt được Bát Chánh Đạo, chúng ta buộc phải tu trọn vẹn đạo đức, thiền định và trí tuệ. Còn trong thời điểm mà mình tĩnh tọa chánh niệm đó, thì tự động chúng ta nói lời đúng, làm hành động đúng, có nghề nghiệp thanh cao và nỗ lực tinh tấn, thì chúng ta đạt được Bát Chánh Đạo trong thời điểm đó. Chứ vậy là đạt được Bát Chánh Đạo trong suốt cả một kiếp người, hai cái này đã khác nhau rất là xa. Cho nên đó, cái nỗ lực tu tập của các vị tổ sư không thể nào bằng được Bát Chánh Đạo. Vậy đó, buộc chúng ta phải quay trở về nỗ lực mà chính Đức Phật đã khám phá, và có con đường chính Đức Phật đã truyền bá, để chúng ta nắm chắc được cái kết quả tu học ở trong tầm tay của chúng ta. Xin kết thúc phần trình bày về chủ đề cốt lõi của Đạo Phật tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ